Chắc xin nói về cái bài kệ mà mấy bữa trước cô Mỹ Hoa có hỏi phải không? Cái Dương Chi Tịnh Thủy, Biến Sái Tam Thiên. Dương Chi là cái nhánh Dương Chi mà Ngài Quan Thế Âm hay cầm á. Cái nhánh Dương Chi là để sái nước, tức là sái là vẩy. Vậy nước như vậy thì nước đó là kêu là Tịnh Thủy, là nước thanh tịnh. Nước thanh tịnh hay nó kêu là nước cam lồ, tức là nước Phật Pháp. Vì Phật Pháp có thể chữa được bệnh phiền não, thành ra kêu là nước cam lồ, đem lại cái vị giải thoát cho chúng sinh nên gọi là Tịnh Thủy cũng như là nước cam lồ. Thì sái nước cam lồ như vậy, thường thường người ta quét nhà, quét sân này nó bụi bẩn, người ta cũng sái nước để cho nó đừng có bị bụi, rồi sau đó quét cho nó rửa cho nó sạch sẽ, hay lau chùi nó gì cũng vậy. Thì đây ý nói là Ngài Quan Âm cứu khổ chúng sinh. Thông thường mình nghĩ Ngài Quan Âm cứu khổ tức là mình cầu gì được nấy, nhưng mà ý nghĩa mà đúng nhất cũng như thường thường nói Ngài là thí vô ý ấn á. Thí vô ý cũng như là pháp thí hay là thí vô ý, có nghĩa là thí Phật Pháp, tức là sái Phật Pháp, rải Phật Pháp xuống. Thì những người nào, chúng sinh nào phiền não nhận được Phật Pháp đó thì sẽ giải thoát. Nên đó là cái hình ảnh tượng trưng của Ngài Quan Âm. Dương Chi Tịnh Thủy là biến sái, biến là khắp hết, sái là rải, rải khắp hết Tam Thiên. Ngài độ sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là trong khắp mọi loài trong vũ trụ này, nên gọi là biến sái Tam Thiên. Tức là cái nhánh Dương Chi của Ngài dài xuống là biến khắp hết, cái Phật Pháp biến khắp Tam Thiên. Tính không bát đức lợi nhân thiên, là tính không có tám cái đức, tám đức hạnh ích lợi cho loài người và loài trời. Pháp giới quảng tăng diên, quảng là rộng lớn, tăng diên là kéo dài, tăng trưởng kéo dài. Thì pháp giới câu này không có được rõ ràng, nhưng mà theo nghĩa của chữ thôi thì là, thì pháp giới rộng lớn mênh mông. Pháp giới đây mình có thể nói cho một cái vũ trụ, mà vũ trụ này nó vô bờ bến. Trong Phật giáo chia ra nhiều cái vũ trụ, chia vũ trụ là theo cái ảnh hưởng của Đức Phật. Mình thì nghĩ là Đức Phật chỉ có sống trong cõi của mình thôi, nhưng mà trong đạo thì nói là cái ảnh hưởng của Đức Phật nó biến khắp các loài trời nữa. Thành ra cái ảnh hưởng đó nó rộng lớn, mà cái tầm hết cái tầm rộng lớn của nó, đó là một vũ trụ gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì đó chỉ là một vũ trụ của một vị Phật thôi. Còn cái vũ trụ mà ở trong cái khoảng không gian bất tận này thì nó rất rộng lớn, thì thông thường đạo Phật kêu là pháp giới. Thì khi nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là mình biết ngay là một cái thế giới, một cái vũ trụ của một vị Phật. Thế là vị Phật đó khi mà Đức Phật thành Phật, hay là khi Đức Phật sinh ra đời, thì nó chấn động cho đến cái tầng trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì cái phạm vi đó đó nó là một cái tiểu vũ trụ, một cái vũ trụ lớn gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Mà bây giờ nó có bất tận những cái vũ trụ, nó có bất tận như vậy và có vô lượng vị Phật, thành ra như vậy gọi chung là pháp giới. Thì pháp giới rộng lớn và kéo dài bất tận, diệt tội tiêu khiên, đó tức là cái ảnh hưởng mà của pháp, của nhánh dương chi của ngài Quan Thế Âm mà rải xuống là nó có thể biến khắp tam thiên, mà biến khắp cả pháp giới nữa, bất tận. Và tất cả nó diệt trừ tội lỗi, nó tiêu trừ đi tất cả những cái oan nghiệp tiêu khiên. Diệt tội tiêu khiên rồi hòa diệm hóa hồng liên. Thì là hòa diệm là lửa, lửa nóng, lửa bốc cháy bừng ấy. Thì trong cái lửa cháy bừng như vậy á, thì nó cái ngọn lửa nó biến thành ra là đóa hoa sen hồng, gọi là hòa diệm hóa hồng liên. Tức là ý nói chung là cái nhánh dương truy của ngài Quan Thế Âm á, sẽ rải cái nước tịnh thủy, tức là nước Phật pháp, và nó sẽ diệt trừ tất cả mọi phiền não. Và phiền não ví như ngọn lửa lớn hòa diệm, thì phiền não đó nó sẽ biến thành đóa hoa sen hồng. Thành ra câu kết thúc nó là hòa diệm hóa hồng liên. Và dù rằng là cái phiền não nó lan rộng khắp pháp giới, thì cái pháp Phật nó cũng biến rộng khắp pháp giới, khắp vũ trụ này, để nó diệt tắt tất cả phiền não. Thì đó là ý nghĩa chung của cái bài đó. Nói tính không đó là Phật pháp, mà Phật pháp căn bản là tính không. Thì khi ngài rải cái nước tịnh thủy, tức là nước tính không, thì nước tính không nó có 8 cái đức hạnh. Thì 8 cái đức hạnh này thì thực sự ở đây cũng không nói rõ, nhưng mà theo như trong Phật pháp á, thì Phật pháp thường ví Niết bàn như là một cái biển lớn. Và biển nó có 8 cái công đức, và Niết bàn cũng có như là 8 cái đức công đức như vậy. Mà Niết bàn á thì bên tiểu thừa thì kêu là Niết bàn, nhưng bên đại thừa mình gọi là tính không. Bởi vì bên đại thừa các vị Bồ Tát không có chịu nhập vào Niết bàn, nhưng mà dùng Niết bàn để mà độ sinh, và Niết bàn gọi là tính không. Thì 8 cái đức của biển á, thì theo như tôi nhớ là biển cả á, thì nó cứ từ từ mà sâu, tức là ở trong bờ nó nông, nhưng mà càng ra sâu nó càng sâu. Cũng ví như là Phật pháp, như là Niết bàn, cái pháp Niết bàn hay pháp tính không á, vào thì nó nông, càng đi sâu vào trong Phật pháp nó càng sâu. Rồi cái thứ hai nữa là đi riết nó không có đáy nữa, biển cả nó không có đáy nữa, cái sâu của nó không biết đáy ở đâu nữa. Thì Phật pháp cũng vậy, nếu mà mình đi sâu vào trong nữa nó không có đáy nữa, tức là nó sâu thăm thẳm và đến đâu không có thể nào diễn tả được nữa. Thành ra biển cả nó có 2 cái đức tính đó. Còn đức tính thứ ba là biển cả nó có 1 vị mà thôi, đó là vị mặn. Thì thông thường và Niết bàn hay tính không á, của trong đạo Phật cũng ví như vậy. Tại vì tất cả phiền não, tất cả các pháp thế gian, tất cả các pháp xuất thế gian, các pháp ngoại đạo này nó, khi mà nó vào đến tính không, chứ vào đến Niết bàn rồi thì nó thành một vị, đó là một vị Niết bàn hay là một vị tính không hết. Thành ra cái Phật pháp á, là như ví như biển, nó và tất cả các pháp từ pháp thế gian, từ ngoại đạo lên cho đến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, khi mà vào đến chỗ tính không hay vào đến Niết bàn đó là một vị, biến thành một vị. Ở trong Pháp Hoa kêu là nhất thừa, một vị Phật thôi. Thành ra khi mà Đức Phật độ chúng sinh là đưa cái trí huệ chúng sinh vào trong cái vị Phật pháp đó, thì thấy là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Ở trong cái sự giác ngộ về tính không với Niết bàn đó thì sẽ thấy các pháp đều là Phật pháp. Thì đó là cái đức tính thứ ba của biển, là nó chỉ có một vị mặn. Cái thứ tư nữa là cái này thì Tư nữa là nói là biển cả. Biển cả không cái nước thủy triều á, thủy triều của biển á, nó đúng giờ giấc. Tức là nó đúng theo trăng, mặt trăng á, mà nó lên nó xuống. Thì cái này tại vì tám cái công đức này á, là được kể ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà không có một cái chú thích thật rõ ràng á. Thì cái điểm về cái nước thủy triều này thì là biển cả nó lên xuống theo theo mặt trăng. Thì ví ở trong Phật pháp thì tôi cũng không có biết rõ được là muốn ví cho cái gì. Mấy cái đức tính kia thì nó rõ ràng hơn. Nhưng mà nếu ví cho Phật pháp á, thì mình có thể nói là Phật pháp tùy đúng theo nhân duyên. Tức là khi đủ nhân đủ duyên thì tất cả những cái gì mà hay đẹp nó hiển hiện, cũng như khi mà đủ nhân đủ duyên thì tất cả những cái gì xấu nó hiển hiện. Chư Phật Niết Bàn tính không, Phật pháp cũng đủ nhân đủ duyên á, thì sẽ hiển hiện, chứ không có vượt qua cái nhân duyên. Cũng như cái nước thủy triều á, nó không có đi trái ngược lại với lại cái vận hành của mặt trăng. Thì đó, thì mình có thể hiểu ý nghĩa là theo ý nghĩa là theo nhân duyên mà xuất hiện. Nên trong Pháp Hoa Đức Phật cũng nói là Đức Phật là vì một đại sự nhân duyên xuất hiện. Thế Đức Phật không có xuất hiện nghĩa là bất thường. Nó phải đúng lúc, đúng thời thì mới xuất hiện. Còn Đức Phật, nếu mà Đức Phật xuất hiện là bất thường á, thì không bao giờ xuất hiện dưới hình tướng Đức Phật hết. Bởi vì xuất hiện vào lúc nào thì nó phải theo đúng cái nhân duyên của lúc đó, cái thời tiết của lúc đó. Nếu mà nó ngược lại á, nó không có ích lợi gì hết, mà nó thành ra là tai hại nữa. Thì đó là cái công đức thứ bốn của biển cả. Công đức thứ năm là biển cả nó có nhiều, chứa nhiều bảo vật. Tức là tất cả những vật báu gì mà quý giá trên thế gian này á, là thực ra nó nằm ở dưới biển, theo như là trong Đạo Phật nói. Thành ra biển cả nó là nơi chứa những cái vật quý báu. Hồi xưa người ta trong kinh hay nói thí dụ những người đi buôn á, là ra biển á. Ra biển là tìm vật báu ở dưới đáy biển á. Thì trong Phật pháp cũng như vậy, nếu mà mình đi sâu vào trong Phật pháp á, thì mình sẽ tìm được những cái pháp rất quý báu. Ở sâu ở trong Phật pháp á, nó chứa rất nhiều cái pháp rất là cao quý. Và vô lượng công đức mà không thể nào mình tưởng tượng nổi á, chứa trong đó. Cái công đức thứ sáu của biển cả là không phải là chứa các báu không thôi, mà ở trong biển cả á, là nó là nơi cư trú của những cái loài chúng sinh gọi là đại thân, tức là thân thể nó to lớn. Nếu mà theo huyền thoại hồi xưa là loài rồng, loài rắn, những cái loài mà to lớn đó, là cũng ở trong biển nữa. Thì cái công đức đó nhìn theo Phật pháp á, là ở trong Phật pháp á, nó có các vị thánh, đại thánh, đó là các bậc có đại nguyện, có đại tâm, các bậc đại Bồ Tát đều trụ ở trong Phật pháp hết. Cũng giống như các loài mà có thân lớn nó đều ở trong biển cả, thì những vị mà có đại tâm như vậy đó, đại tâm từ bi, đại trí huệ đó, là đều trụ ở trong Phật pháp. Thành ra đó là cái công đức thứ sáu của biển. Công đức thứ bảy á là biển cả nó không có chứa tử thi. Tức là tất cả những cái tử thi, những cái xác chết á, là biển cả nó đánh vào trong bờ hết. Thế biển cả nó không có giữ tử thi. Không nói chuyện cá ăn. Nói là chuyện biển thôi. Thì biển nó có cái công đức như vậy, nó không có giữ cái tử thi. Thì cái này á, mà ví ở trong Phật pháp á, thì là nhìn á thì là coi như biển cả, nó chỉ nó không có chấp nhận cái sự mình có thể nói là ô nhiễm, nó không chấp nhận vậy, nó đánh dạt vào bờ hết. Thì ở trong Phật pháp cũng như vậy, không có, chứ trong cái biển Phật pháp nó không có chứa nhận những cái phiền não, nó sẽ đẩy tất cả những cái phiền não ra, và nó không có chứa nhận những cái vô minh. Tất cả những người mà vào Phật pháp bằng vô minh và phiền não thì sẽ bị Phật pháp đẩy ra ngoài. Đó là ý nói là như vậy, tức là sẽ tẩy đi tất cả những cái vô minh phiền não đó. Và công đức thứ 8 của biển đó là dù cho có bao nhiêu con sông nó đều đổ vào biển hết, dù cho có bao nhiêu dông to bão lớn thì nước biển nó không tăng không giảm. Cái này ví cho tính không và niết bàn ở trong Phật pháp, như là mình tụng tâm kinh đó, bất tăng bất giảm á, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, vậy là không có tăng không có giảm. Nghĩa là trong trong cái tính không này, dù cho bây giờ chúng sinh á, có sinh ra sinh sôi nảy nở vô lượng gì nữa đấy, nhưng mà trong cái bản thể tính không với niết bàn nó không có tăng. Dù cho bây giờ chúng sinh bị sút giảm chỉ còn lại một người trên mặt đất này đi chăng nữa, thì cái bản thể của niết bàn với lại bát nhã đó của tính không nó không có giảm, nó không có tăng, không có giảm. Thì đó là cái công đức thứ 8 của biển, mà ví trong Phật pháp nó ví cho niết bàn với lại tính không. Thì dùng cái tính không đó, dùng cái Phật pháp đó với 8 công đức như vậy á, để mà lợi ích cho nhân thiên. Thành ra nói tính không bát đức lợi nhân thiên. Còn cái câu nữa là hỏa diệm hóa hồng liên. Hỏa diệm hóa hồng liên thì đây có ý nghĩa như tôi nói nãy, là làm cho Phật pháp, làm cho tất cả những phiền não tắt ngấm đi. Nhưng mà có một cái tích liên hệ đến cái câu này. Tích đó là tích của công chúa Jayudhara. Công chúa Jayudhara mà sau khi mà kết hôn với lại thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật, thì nó có nhiều cái huyền thoại, nó có nhiều cái tích truyền lại. Có một tích thì nói là Đức Phật sinh La Hầu La rồi mới xuất gia, mà do bởi vì La Hầu La đó ở trong thai đến 6 năm trời, cho nên Đức Phật phải chờ, cho nên mới đặt tên La Hầu La, có nghĩa là phú chướng, tức là nó chặn, nó làm chậm trễ cái sự xuất gia của Đức Phật, ngăn trở đi cái sự xuất gia đó. Còn một tích nữa đó, thành ra theo tích đó là khi mà Đức Phật ra đi á, là thấy vợ thấy con, tức là có ngài La Hầu La đó nữa mà bỏ ra đi. Còn một tích nữa là khi Đức Phật ra đi á, chưa có La Hầu La. Thì khi mà không có La Hầu La, nhưng mà lúc đó là công chúa Jayudhara có mang nhưng mà chưa có biết. Thế ra khi Đức Phật đi rồi á, đi rồi một thời gian mới phát hiện là có thai. Thì công chúa Jayudhara lúc đó bị nghi ngờ, nghi ngờ là coi như là không có được có đức hạnh. Và cái việc làm đó là một cái mà cả dòng họ Thích Ca, cả dòng họ Thích Ca đều lên án và đều không có chấp nhận được. Thì lúc đó làm khổ sở lắm, tất cả mọi người đều khinh bỉ và đều bỏ bê lạnh lẽo này nọ, và công chúa Jayudhara không có cách gì để biện minh được, nhưng mà phải chờ, chờ người con tức là thái tử La Hầu La ra đời. Đấy. Chịu nhục như vậy để mà chịu nhẫn nhục như vậy để mà cứu con. Thế khi mà La Hầu La ra đời rồi á, thì dòng họ Thích mới đem ra xử, đem ra xử cái vụ đó, bởi vì tất cả đều bảo là bây giờ phải trục xuất và đuổi đi, bây giờ phải xử cho ra lẽ rồi đuổi đi. Thì khi mà đem ra xử như vậy á, thì công chúa Jayudhara một mực nói là mình không có tội, hoàn toàn mình bị oan. Thì lúc bây giờ cái luật lệ ở bên Ấn Độ thời đó là để minh oan cho chính mình thì cái người đó phải nhảy vào trong lửa. Nếu nhảy vào trong lửa mà cái người đó thực sự là con người chân thật thì lửa sẽ không hại được, và công chúa Gia Du Đà La bằng lòng, bằng lòng thử thách đó. Thành ra khi mà đốt một cái hầm lửa lớn lên và công chúa Gia Du Đà La đó mới bồng thái tử Tất Đạt, thái tử La Hầu La mới nhảy vào trong cái hố lửa đó, thì tất cả những cái ngọn lửa nó đều tắt ngúm đi hết. À, nó đều tắt đi hết và nó biến thành đóa hoa sen màu hồng. Thành ra do đó nên công chúa Gia Du Đà La được minh oan. Thì đó là một cái sự tích đó, nó mới có cái câu là hỏa diệm hóa hồng liên như vậy. Thì coi như là cái bài kệ này lấy cái câu đó vào, từ cái sự tích đó lấy cái câu đó vào để nói cho là cái Phật pháp sẽ diệt trừ tất cả những phiền não. Nhưng cái câu đó nó có liên hệ đến cái tích như vậy. Thế vậy thì chúng ta cũng biết rằng là tích về cuộc đời của Đức Phật nó cũng có nhiều tích, nhiều huyền thoại. Thành ra mình nghe, mình cũng biết là cái tích chuyện thông thường mà người ta thường nói á, thì là Ngài La Hầu La sinh ra đời rồi Đức Phật mới xuất ra. Nhưng còn cái chuyện này á, thì nhìn ít khi được nghe nói tới. Nhưng mà ở trong những cái sử về đời của Đức Phật á, thì nó có nhiều cái huyền thoại khác nhau. Thì đây là một trong những cái huyền thoại đó. Vâng, thì đó là bài kệ, đại khái cái bài kệ Dương Chi Tịnh Thủy như vậy. Thì hôm nay có một ít mấy cái tranh về cõi tịnh độ mà quý vị thường thấy ở đây. Thì cũng nhờ chị Trang đây với lại chú Lộc á, đi photocopy ra thì xem thử quý vị thấy bây giờ những vị nào mà cần bức tranh này đó thì xin chị Trang phát dùm. Tại vì cái tranh này là để cho mình quán tưởng thôi. Thế nên tôi thấy là như vậy nó, mình chỉ cần làm một cái khung giản dị thôi để mà mình quán tưởng mỗi khi mình tụng niệm. Chứ không phải làm một cái khung để mình treo lên mình thờ hay gì hết. Tại cái này thì vâng được. Dạ vâng. Ý tôi á, thì muốn cho quý vị nào mà đi thọ bát quan trai á thì có thể mang theo được. Mang theo được để khi mà mình niệm Phật rồi quán tưởng á thì mình để trước mặt mình mà quán tưởng. Quán tưởng cảnh giới và sự vãng sinh. Thì những đóa hoa ở dưới đó là những đóa hoa mà những người sinh về cõi đó sẽ lấy đóa hoa đó làm thai mẹ. Ở trên cõi cực lạc không có cha mẹ, mà mình sẽ được sinh vào những cái đóa hoa đó, gọi là hóa sinh. Hóa sinh mà có những cái đóa hoa đó. Thì bởi vì mai mốt đây, mỗi khi mà thọ bát quan trai thì chúng ta sẽ có thể có những cái thời gian mà quán tưởng như vậy. Thì quý vị nào thọ bát trai nên có một tấm như vậy, và mình chỉ cần có một cái nền, mình làm một cái khuôn bằng plastic hay gì cho nó hơi cứng chút để trước mặt mình nó mà quán tưởng. Thì quán tưởng là mình sinh vào trong cái đóa hoa đó, và nên quán tưởng mình sinh vào cái đóa hoa mà Đức Phật cầm trên tay á. Đức Phật có cầm trên tay một đóa hoa, đó đóa hoa đó là của những người mà gọi là thượng phẩm thượng sinh, tức là chính Đức Phật đến tiếp dẫn. Và quý vị đó sẽ ngồi trong cái đóa hoa đó và Đức Phật sẽ mang về cõi cực lạc. Dạ, cái đó là tượng trưng cho cửu phẩm, cửu phẩm hoa sen. Dạ, bên tàu cái đó của Trung Hoa. Vâng, thì hôm nay để nói tiếp thêm tuần trước thì nói vấn đề vãng sinh, thì bữa nay nói thêm. Rằng là khi mà mình tu tịnh độ thì mình phải có những cái tâm nguyện như vậy. Cái căn bản đầu tiên á, là mình phải có ý nguyện là vãng sinh. Vãng sinh tức là sinh về. Vãng là đi đến cái cõi đó để sinh vào cõi đó. Vãng sinh là đi về cái cõi đó, tức là sinh về cái cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Nguyện như vậy, mình phải có cái tâm nguyện hồi hướng như vậy. Tâm nguyện mà mình nghĩ như thế gọi là hồi hướng. Tức là bao nhiêu những cái việc làm của mình ở trên trần gian trong cái kiếp sống này của mình á, là mình đều hướng về những cái công đức đó, đó mình nguyện mình được sinh về cái cõi đó. Thì kỳ trước tôi có trình bày là cái vấn đề mình sinh về chắc chắn là mình được sinh, bởi vì nhờ cái năng lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, thành ra mình sẽ được vãng sinh. Bây giờ chỉ còn cái ý muốn của mình thôi. Thành ra cái căn bản để tu tịnh độ là mình phải có cái ý nguyện, ý muốn là được vãng sinh, gọi là hồi hướng. Hồi hướng về cõi đó. Thì hồi hướng có nghĩa chỉ là một cái tâm nguyện mong muốn thôi. Mình muốn được như thế thôi. Và kèm theo nữa là như kỳ trước đã nói rồi á, là trong cái muốn như thế, thông thường mình muốn á, một cái ước muốn của mình á, là mình có một cái hy vọng, hoặc là một cái có thể nói là không có được chắc. Tại vì nhiều khi mình mong muốn mà mình không chắc có được hay không. Nhưng mà đây cái mong muốn của mình á, là có một cái chắc chắn. Có chắc chắn đó là mình biết là Đức Phật sẽ tiếp dẫn mình. Thành ra cái mong muốn của mình, cái ý nguyện của mình ở đây là một cái ý nguyện vững chắc. Nó có cái lòng tin. Cái lòng tin đó là tin rằng là mình sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Thành ra nếu vị nào mà thiếu cái lòng tin đó thì cái tâm nguyện hồi hướng nó sẽ lỏng lẻo. Cái ý nguyện của mình nó sẽ lỏng lẻo. Và một khi cái ý nguyện nó không mạnh á, thì nghi ngờ nó sẽ nảy sinh. Tự nhiên mình sẽ nghĩ là mình làm gì mà được sinh, mình làm gì mà Phật phải đến đón mình. Tự nhiên nó sẽ nảy sinh như thế, là bởi vì mình không có cái lòng tin. Rồi từ đó cái ý muốn nó yếu. Yếu thì tự nhiên nó sẽ phát sinh những cái nghi ngờ. Những cái nghi ngờ nó nảy sinh lên thì cái sự huân tu của mình nó sẽ giảm bớt cái năng lực của nó. Thành ra vì vậy mình có cái ý nguyện hồi hướng với một cái lòng tin vững chắc. Thì cái lòng tin đó kỳ trước thì tôi cũng có nói, tức là mình tin vào cái hạnh nguyện duy nhất của các vị Phật, các vị Bồ Tát, đó là độ chúng sinh. Thành ra nếu quý vị nào mà nghĩ là tôi làm gì mà Phật với lại Bồ Tát phải lo cho tôi có làm gì đâu, là mình nghĩ sai. Bởi vì Phật với Bồ Tát không có một cái việc làm nào khác là độ chúng sinh hết. Phật Bồ Tát không có thời giờ rảnh đi chơi lang thang hay làm một cái, có một cái tâm nguyện muốn làm cái chuyện gì khác hết. Phật Bồ Tát chỉ có chiếu cố đến chúng sinh. Và hễ chúng sinh đó đủ tín, đủ nguyện thì Bồ Tát sẽ ứng thân mà độ liền. Bởi vì chúng sinh không đủ tín nguyện thôi. Cũng như tôi thường lấy thí dụ mà người ta ở trại tị nạn, mà những cái sứ họ đến họ vớt nhân đạo á, thì bây giờ chỉ cần mình muốn đi hay không thôi. Có nhiều khi mình ngồi nghĩ, chẳng hạn như bên Na Uy người ta đến vớt, Canada người ta qua, người ta bảo ai muốn đi Canada, ai muốn đi Na Uy. Mình bảo chắc cái này mình nằm mơ, làm gì có chuyện như vậy. Xin bao nhiêu nay, lâu nay còn không được, bây giờ tự nhiên cái đến cái bảo ai muốn đi giơ tay cứ được đi. Mình nghi ngờ, mình không dám làm. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai nữa là mình lại nghĩ, nhưng mà về Canada, Na Uy lạnh chết, đi tuyết không là thôi không đi. Ví dụ như là mình nghe tịnh độ, mình lại bảo làm gì có chuyện thì tự nhiên mình cứ sống cái khơi về cái Phật đến đó mình, rồi mình cứ muốn thì được, rồi mình nghi ngờ không làm. Hai nữa mình nghĩ chết rồi, sinh về đó rồi con cháu này nọ gì rồi có gặp lại nó nữa hay không. Sinh về đó nghe nói thì đi đâu cũng thấy Phật pháp hết trơn, không biết rồi thấy đâu có thấy vui gì đâu, cũng như là vào qua Na Uy thì thấy tuyết cái gì. Thì cái đó là những cái ý riêng của mình mà khiến cho mình cản trở cái tâm nguyện của mình trong vấn đề chấp nhận cõi cực lạc.
Thì chính vì vậy nên mới, các sư tổ mới nói là mình phải lập cái tín tâm của mình. Thì cái tín tâm đó là mình phải nghĩ, mình phải biết trước là như là cái người tị nạn đó, họ phải biết ngay là cái này là người ta đến vớt nhân đạo, không có vậy. Thì như là thí dụ như thầy Chí Minh mà qua Na Uy á là vớt nhân đạo, thành ra hội Na Uy đâu có bảo lãnh thầy Chí Minh mà bảo lãnh cho thầy Quán Không. Mà thầy Quán Không là bảo lãnh gần cả năm trời rồi mà tự nhiên cái thầy Chí Minh xuất hiện. Ở đây Chí Minh không ai bảo lãnh hết, nhưng mà thầy Chí Minh được vớt nhân đạo. Và trong khi mọi người sợ Na Uy lạnh á, thì thầy Chí Minh bảo ô lạnh thì tôi đi, ai cũng chê thì tôi đi. Thành ra thầy Quán Không được bảo lãnh, được hội Phật giáo Na Uy bảo lãnh, mà qua sau thầy Chí Minh mà phải giấy tờ thủ tục đủ thứ hết, mà thầy Chí Minh không có một điều kiện gì hết, bởi vì thầy Chí Minh đi nhân đạo, giơ tay lên là đi. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải hiểu là cái vấn đề mà vãng sinh tịnh độ, mình phải có cái lòng tin như thế. Và Đức Phật A Di Đà đến đón mình bằng cái tâm độ chúng sinh, không có điều kiện. Đức Phật A Di Đà mà độ chúng sinh mà có điều kiện nữa, cái điều kiện nó là một phương diện khác. Ngày nay chỉ có chúng sinh là chịu chấp nhận thì độ, còn những chúng sinh mà không chịu chấp nhận á thì sẽ có các vị Phật như là Thích Ca Mâu Ni Phật, sẽ có các vị tổ Bồ Tát khác á, sinh ra đời những các vị tổ á, và được rồi anh nghĩ là muốn giác ngộ phải có điều kiện này điều kiện kia thì tôi cho anh học Phật pháp, tôi cho anh tu đời này kiếp khác kiếp kiếp rồi mới về đến. Nếu anh có lòng tin mà anh không dám nhận thì anh sẽ tiếp tục sinh ra đời tiếp tục như vậy. Chúng tôi sẽ theo cái điều kiện của anh đó mà tiếp độ. Thành ra cái sự tiếp độ cõi cực lạc đó là một tiếp độ rất đặc biệt. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật mới nói cái đó là cái kinh khó tin, nan tín chi pháp, rất khó tin. Nhiều khi quý vị mà những bác những cụ già tâm hồn giản dị tìm chỗ nương tựa, quý vị tin rất dễ dàng. Nhưng mà những người hơi suy nghĩ một chút á, là những người cái tịnh độ nó trở thành cái rất khó tin. Thành ra Đức Phật mới nói là đó là một cái khó tin. Ngay đến pháp Hoa Hoa Nghiêm ấy, mà Đức Phật còn không nói là nan tín chi pháp nữa, mà tịnh độ Đức Phật nói là nan tín chi pháp, khó tin, cái pháp khó tin lắm. Thì mình biết là như vậy, thành ra mình phải lập lòng tin. Thì mình tin như thế, các vị tu tịnh độ các vị phải có lòng tin, bởi vì nếu không mình sẽ bị các người ngoài người ta không tin á, người ta sẽ ảnh hưởng mình. Ví dụ mình đang tin về cái họ đến họ nói mà chứ tôi nghe nói là các vị Bồ Tát phải tu bao nhiêu kiếp mới về tịnh độ được, mà bây giờ mà thấy bác ngồi niệm Phật có một ngày có hai ba thời vậy sao về được, trí huệ chưa có sao về được, mình cũng đang nghi ngờ chứ. Nhưng mà nhỉ, mình sao mình về được, bây giờ nói là kiếp sau mình thử sinh vào làm con vua xem mình có sinh được không, huống gì bảo sinh về cõi Phật. Thành ra mình sẽ bị nghi ngờ. Thế ra bởi vậy nên dù là mình tin rồi nhưng mà mình phải cho nó rõ ràng cái lòng tin của mình. Thì dứt khoát là như vậy, là Phật A Di Đà là đến tiếp dẫn. Thế là như là người đến vớt mình một cách nhân đạo, không có điều kiện. Đó là một cái hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Mình tin, đó là tin vào cái từ bi hạnh nguyện của Đức Phật. Điều thứ hai nữa mà mình nói là mình làm cái gì để mà mình được sinh về cõi đó. Thì đừng có nói như thế, mà chư Phật chư Bồ Tát sẽ trả lời là mình về được chứ, bởi vì mình có Phật tính, bởi vì thực sự mình là con Phật, thực sự mình có Phật tính, như là mình như là cùng tử trong kinh Pháp Hoa vậy thôi. Thành ra cùng tử á, vì cái tâm chấp ngã mà đâm ra sợ hãi. Mình á, nhiều khi mình chấp ngã mà mình sợ hãi, mình vừa kiêu căng mà mình sợ hãi, cái chấp ngã là một cái nó rắc rối lắm. Khi mình bảo tôi đây thì ai đụng đến tôi là không được, mà lúc nào mình cũng muốn cái tôi nó hơn người khác, đó là cái kiêu căng. Nhưng ngược lại bây giờ bảo mình là hãy làm thánh đi thì mình không chịu làm, thì lúc đó mình nói tôi đâu phải làm thánh để cho tôi làm bậy ấy chứ, tôi đâu phải làm thánh mà bắt tôi làm thiện hoài vậy. Thành ra như vậy á, là mình không thấy được cái thánh ở trong mình. Đó, rồi mình chấp ngã và mình cứ cho là mình là hay, không ai nói đụng đến được. Nhưng mà mình lại không dám làm bậc thánh. Thành ra cái tôi nó rắc rối lắm. Do đó mình phải tin rằng là mình có Phật tính. Cái tâm chấp ngã của mình là cái tâm vô minh và phiền não. Cái ngã nó luôn luôn nó quấy rầy mình. Thành ra khi mà mình ngồi mình niệm Phật, cái ngã nó sẽ đặt câu hỏi. Nó bảo này, mình làm cái gì? Tức là tôi làm cái gì mà tôi được đòi được vãng sinh? Cái đó là một cái lộn xộn, cái phiền não của bản ngã thôi. Chứ còn cái Phật tính ở trong mình á, là nó có quyền được nhập vào cõi Phật. Phật tính của mình á, nó là con của Phật. Cũng như cái anh cùng tử cũng vậy. Khi mà nó bỏ ông cha đi lâu ngày quá rồi trở về á, nghèo đói, rồi bởi vì chấp ngã nên thấy mình nghèo đói á, cái cho mình thấp kém, thành ra khi gặp bố không dám nhận nữa, mà đâm sợ nữa. Bởi vì mình chấp ngã quá đó, nên khi mình gặp Phật mình sợ, mình dám nhận, mình dám gần. Và mình chỉ cho mình là chỉ có sống như vậy, chỉ có là như vậy thôi, và chỉ có được như vậy thôi, ngoài ra không dám gì nữa hết á. Nhưng mà trong lúc đồng thời như vậy, ai mà đụng đến mình là không được. Thành ra thấy cái ngã nó rắc rối, ngã nó lộn xộn như vậy. Thành ra vì vậy nên độ chúng sinh rất khó, vì chúng sinh có cái vô minh, có cái chấp ngã đó. Chứ Bồ Tát độ rất khó. Thành ra chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa nó mới phải thí dụ là cái vị trưởng giả đó, ông phải dùng biết bao nhiêu phương tiện. Lúc đầu tiên ông rất thương con, mà ông cũng phải nhận là tôi phải cha anh. Ông phải chấp nhận, nhưng phải chiều theo cái ngã của người con đó. Cái ngã người con đó nó chỉ muốn đi hốt phân hốt rác thôi. Thì ông bố ông đau lòng lắm, nhưng mà ông phải chấp nhận như vậy. Nhưng là hiện giờ đây này, mình nói là tôi chỉ vậy thôi. Bây giờ nói thật, nhiều khi mình làm bác sĩ kỹ sư ở trong đời mà đối với chư Phật nhìn thì nó không khác gì đi hốt phân hết mà khổ hết mà mình thì thấy hãnh diện. Nhưng mà bây giờ mình đến mình bảo với ông bác sĩ kỹ sư, mình bảo chứ ông có thể thành Phật được đó, nhiều khi ông lắc đầu ông từ chối liền. Hả? Mà ông có thể sinh về cõi Phật được thì ông tin. Ông không, tôi chỉ muốn làm bác sĩ cõi này thôi. Cũng như cái anh con đó, cái lúc đó anh chỉ thấy là hốt phân là anh an tâm. Mà nếu bây giờ ông trưởng giả mà cho anh hốt phân đó là anh mừng lắm rồi. Thành ra nếu bây giờ ông bác sĩ ông theo đạo Phật đó, thì ông nghĩ là kiếp nào Đức Phật cũng cho con làm bác sĩ đó là nhất rồi. Chứ Đức Phật đừng có bắt con là phải bỏ tất cả để thành A-la-hán nhập niết bàn gì nữa hết á. Thì chúng ta thấy cái tâm lý của con người nó như vậy. Mà trong khi mình có cái Phật tính, trong khi mình có thể huy hoàng rực rỡ như là trong tịnh độ cực lạc diễn tả, mình sợ, mình có thể biến thân khắp mọi nơi, mình độ chúng sinh, mình có thể tự tại, mình có thể an lạc, mình có thể sinh làm vua chúa cũng được, mình có thể sinh vua cõi trời cũng được, mình giáp. Thế là mình chỉ muốn như thế thôi. Và mình tự hào ở trong đó. Và mình ăn hiếp những cái kẻ ở dưới. Mình hống hách cái kẻ ở dưới. Và mình chỉ an phận trong đó. Thế thì đó, mình thấy cái chuyện cùng tử nó cho thấy cái tâm lý của chúng sinh và cho thấy cái nỗi mà khó khăn của chư Phật, chư Bồ Tát độ chúng sinh. Là phải dùng phương tiện như thế nào. Thành ra lúc đó thì nếu chư Phật muốn độ thì chư Phật cũng hiểu ý mà thôi được. Nếu con mà muốn kiếp nào là bác sĩ thì cho con làm bác sĩ. Mà nếu con nghĩ bác sĩ là cái gì mà con an tâm thì ta cũng chấp nhận, ta cũng nói là cái đó là cái hay á, nên làm. Cũng như ông trưởng già, ông thấy người con như vậy mà thôi được, đem cho nó đi hốt phân đi, nhưng mà dễ dãi cho nó được thoải mái. Thì đó là những cái mà cho mình thấy như vậy. Và chư Bồ Tát phải chấp nhận những cái pháp thế gian này nọ để cho các chúng sinh được yên tâm, rồi mới từ từ hướng dẫn, mới đưa dần dần sâu vào trong Phật pháp, mà cho đến cuối cùng mới nói là chính mình là con của Phật, chính mình sẽ trở thành Phật. Thì đó là cho mình thấy là đó là độ sinh mà theo cái lối thế gian của mình. Còn những vị nào mà có lòng tin và tịnh độ rồi á, thì chúng ta có thể đi thẳng vào thế giới của chư Phật. Đi thẳng vào đó mà không cần phải trải qua rất nhiều giai đoạn của cùng tử. Thì đó là cái vấn đề mình tin tưởng như vậy. Mình tin vào cái từ bi của chư Phật, tin vào cái Phật tính ở nơi mình. Thành ra vị nào bảo là làm sao mà ông sinh được vào cõi Phật, mình bảo sinh được chứ sao ông sinh. Bởi vì tôi có Phật tính và tôi có lòng tin và từ bi của chư Phật. Không phải là tôi kiêu căng, tôi nói là tôi hay mà tôi được vào đó. Nhưng mà chính vì tôi không hay nên tôi cần phải vào cái chỗ hay. Tôi không hay mà tôi ở trong cái cõi luân hồi này, kiếp sau nó đưa tôi vào đâu tôi đâu có biết được. Tôi càng không hay chừng nào thì tôi càng cần cho chỗ nương tựa. mà cái chỗ nương tựa, mà một khi đã tìm chỗ nương tựa, tại sao không tìm một cái chỗ mà cho nó trong sáng và cho nó hoàn hảo nhất, mà đó là một cái cơ hội tốt đẹp nữa. Thì ra mình có lòng tin như thế rồi, cái tâm nguyện mà hồi hướng vãng sinh của mình nó sẽ vững mạnh, không có ai có thể lay truyền được hết. Thì ta muốn nói thì nói, ta muốn đả kích thì đả kích, người ta muốn nghi ngờ thì nghi ngờ. Cái người Phật tử hành cái tịnh độ đó, vẫn vững chắc tâm như vậy mà tiến bước, không có gì mà lay chuyển được. Thì đó là cái tín và cái nguyện của mình. Khi có tín nguyện như vậy rồi á, thì lúc bây giờ quý vị Phật tử sẽ hỏi rồi, bây giờ mình có lòng tin, mình có cái ý nguyện như thế, thì mình sẽ làm cái gì? Gọi là hạnh hay là hành? Có tín, có nguyện, rồi có hành, lúc đó mình làm gì? Thì làm đây á, thì thực sự ra nếu mà theo trong kinh á, thì giản dị lắm, giản dị đến mức mà mình không dám tin, khó tin. Bởi vì vậy nên chư tổ hồi xưa nó mới đặt ra các cái pháp môn để cho mình an tâm. Thì bữa trước á, mà bác Kim á, bác hỏi là phải làm gì giờ? Tại vì bác nghĩ nếu mình cũng làm gì hết rồi sao mình sinh? Thành ra cái lo âu đó của mình á, nên phải đặt ra một cái pháp cho mình tu hành. Khi mà cái người chúng sinh ấy mà thấy mình có tu hành, mình có làm gì thì thấy an tâm, tin là mình sẽ được. Còn nếu bây giờ mà nói đúng theo trong kinh á, thì bất cứ một công đức nào của mình đều có thể hồi hướng để vãng sinh được hết. Cái lý do là bởi vì mình có cái từ bi của Đức Phật, là Đức Phật đến tiếp đón, và điều thứ hai mình có Phật tính. Cái lòng tin của mình nó sẽ làm cho cái Phật tính của mình phát triển, và do đó nên mình sẽ được Đức Phật tiếp đón, mà chắc chắn như vậy. Nhưng đây bởi vì mình có nhiều cái bất an quá đi, thành ra mình bảo chứ bây giờ không lẽ cứ rồi cứ tiếp tục như vậy, muốn sinh tịnh độ rồi làm sao? Thế giờ tôi bảo thì quý vị cứ tiếp tục đi, vị nào tụng kinh thì cứ tiếp tục tụng kinh, vị nào công quả tiếp tục công quả, vị nào mà thích làm việc xuất thiện thì cứ tiếp tục, vậy thì lại cũng bất an nữa. Thành ra vì vậy nên phải có một pháp môn tu tịnh độ. Thì pháp môn tu tịnh độ thì ở chùa mình cũng tổ chức theo cái gọi là huân tu tịnh độ, là tụng ba kinh, tụng ba kinh về tịnh độ và niệm Phật. Ngoài ra nữa thì phải nói là cái pháp môn mà phổ thông nhất mà bao nhiêu thế hệ truyền lại, chư tổ truyền lại, nó là pháp môn niệm danh hiệu Phật. Tức là thường thường mình hay nói Nam Mô A Di Đà Phật á. Thì niệm danh hiệu như vậy nó có 6 chữ. Và mình có thể niệm 4 chữ thôi là A Di Đà Phật, khỏi chữ Nam Mô. Thì niệm như thế là một cái pháp môn giản dị nhất và ai cũng hành được hết. Người yếu, người đau, người tàn tật, người nào, người mù chữ, người thất học, người nào cũng hành được hết. Thành ra cái pháp môn đó nó là một cái pháp môn phổ thông nhất và nó mạnh nhất. Trong đó nó có một cái pháp môn khó hơn là pháp môn quán tưởng. Thì quán tưởng ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói ra là mình phải quán tưởng như vậy, là cái người phải có cái năng lực trẻ trung và có cái tinh thần mạnh mẽ lắm thì nó mới có thể tập trung đầu óc và quán tưởng được. Đó nên chư tổ luôn luôn khuyên chúng ta là nên hành cái niệm Phật, niệm danh hiệu Phật. Niệm danh hiệu Phật thì đúng cái chữ niệm đó là mình nhớ tưởng, chữ niệm không phải là đọc. Nhưng mà khi mà dùng danh hiệu á, thì chữ niệm nó trở thành ra là mình đọc. Thì thông thường hồi xưa các chư tổ tu ở trong núi á, thì hay khuyên mình là niệm thật lớn tiếng vào, cho đến bao giờ mà mình mệt. Tức là niệm càng lớn chừng nào tốt chừng đó, bởi vì nó vừa tốt cho sức khỏe nữa. Thì ngày nay á, thì mình ở tại thành phố, ở trong nhà mình niệm lớn quá bất tiện. Ngay trong chùa niệm lớn quá cũng bất tiện, bởi vì có nhiều người khác nữa. Thế nên mình có thể niệm thầm. Và lại nếu mà mình muốn tu mà lúc nào lục thời niệm Phật, tức là lúc nào cũng niệm Phật được, thì mình phải niệm thầm. Là vì nhiều khi mình đi trên xe, nhiều khi mình đi giữa đám đông người, mình phải niệm thầm. Cái niệm danh hiệu như thế là nó làm, thứ nhất là làm cho mình trở thành một cái thói quen. Cái thói quen đó nó sẽ lâu ngày nó sẽ phát ra một cái năng lực của nó, và dễ làm cho tinh thần của mình tập trung được. Thì pháp môn niệm danh hiệu Phật thì cho đến bây giờ thì theo như ý kiến tôi thì tôi cũng thấy nó là hay nhất. Nhưng mà bây giờ cái hình này á, là để chi vậy? Hình này là để cho quý vị có một cái hình ảnh để cho cái tâm của mình á, cái đầu óc của mình nó khỏi phải tưởng tượng, nó mệt. Thì có cái hình ảnh thấy cái thánh chúng Đức Phật Quan Âm Thế Chí và chư thánh chúng đến tiếp dẫn, và có các cái đóa hoa sen là các chỗ để mình nương và mình phát sinh vào đó. Thành ra mình nhìn vào đó và mình phát cái tâm nguyện vãng sinh như vậy. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho tâm óc và trí óc của mình đỡ mệt. Thì cái đó không phải là một cái để mà quán tưởng đúng theo cái pháp môn quán trong quán vô lượng thọ kinh, mà là để giúp cho mình tưởng như vậy, để cho mình hồi hướng vãng sinh. Thì khi quý vị ngồi mà niệm mà Nam Mô Di Đà Phật ấy, thì nhìn một cái hình đó à, thì tùy nếu mà quý vị nào mà khi mà cái tâm ý của mình nó chuyển về cái chỗ mà mình muốn vãng sinh ấy, thì mình nhìn ngay vào cái đó hai sen. À, khi nào mà cái tâm ý của mình niệm trong lúc mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình muốn gọi là chiêm ngưỡng cái hình tướng của A Di Đà Phật đó với thánh chúng ấy, thì mình nhìn vào các cảnh thánh chúng à. Nó còn có một bức tranh nữa, nhưng mà cái bức tranh đó nó hơi chi tiết, như bữa trước chúng tôi cũng nói, và nhìn nó chi li, và nếu mà thâu nhỏ lại khó thấy. À, bức tranh đó là cảnh cực lạc, cảnh thế giới cực lạc. À, thì bức tranh này nữa, thì nó tiện ở chỗ mà thôi cái hồi hướng cái nguyện vãng sinh của mình tiện hơn. Và đó nên lấy bức tranh này để mình tập quán tưởng. Thì khi quý vị ở nhà hay dành cái thời khóa mà tu tịnh độ của mình cũng để cái bức tranh ra trước mà quán tưởng như vậy, làm cho cái hình ảnh đó nó ăn sâu vào trong tinh thần của mình và nó đi sâu vào trong tâm mình, nó thành một cái chủng tử trong đó. Và niệm như thế, niệm danh hiệu Phật, quán hình tướng Phật, nguyện vãng sinh như thế, càng ngày nó càng làm cho cái tâm của mình á với lại chư Phật và cõi tịnh độ, cõi cực lạc á, nó càng ngày nó càng trở nên gần gũi với nhau. Thế quý vị cứ nhớ lại đi, lúc mà mới đến chùa như thế nào, bỡ ngỡ lắm, xa lạ lắm, rụt rè lắm, phải không? Càng ngày nó càng thân á, thì bắt đầu mạnh dạn và bắt đầu cảm thấy thân nhiều chừng nào thì cảm thấy là thiếu là không được. Thiếu là thấy nó có gì chống đấu à, chịu không nổi. Thì mình cũng thấy ngay là Đức Phật hiểu tâm lý chúng sinh lắm, cho nên cái chuyện cùng tử trong Pháp Hoa á, thì ngài trưởng giả nó cũng làm cho cái người cùng tử nó thân dần để không sợ nữa. Thì chúng ta niệm Phật nhiều, chúng ta quán hình tượng Phật nhiều, tự nhiên mình không thấy xa lạ, không thấy sợ Đức Phật nữa. Và khi không thấy xa lạ, không thấy sợ nữa thì từ từ về sau này mình cảm thấy là trong cái tâm của mình á, nó mà thiếu hình ảnh Phật á, mình thấy chịu không được. Và lúc đó á, tự nhiên mình có một cái tâm nguyện là muốn gần Phật. Và khi mà mình có một cái tâm nguyện muốn gần Phật rồi đó, thì cái nguyện mà vãng sinh cõi cực lạc nó càng mạnh hơn nữa. Còn đây á, mình là người Phật tử, mà nhiều khi có nhiều người Phật tử á, cả đời á, mà xa lạ với Đức Phật lắm. Ngoại trừ cái chuyện vào là thắp hương lạy Phật nghe thôi, nhiều khi có thân có gần là mấy thầy thôi, còn đối với Đức Phật là một cái gì rất xa lạ. Và trong cái xa lạ đó đâm ra là một mình không có một cái cảm tình gần gũi. Thế cho nên có thể trong kiếp sau của mình á, là cái hình bóng của Phật á, nó không có trong tâm mình nữa. Nhất là một khi mà mình sinh vào trong một cái cảnh mà hưởng phước này, nó là mình có thể không có nhớ đến Đức Phật nữa. Và lúc đó thì sinh ra đời mình lại thấy đạo Phật là một cái đạo xa lạ đối với mình. Tại vì đôi khi có nhiều Phật tử chỉ có nhân duyên với lại một hai vị thầy, còn ngoài ra là rất xa lạ với lại Đức Phật. Nhưng mà cái niệm Phật và cái lễ Phật và cái quán tưởng hình Phật đó, nó sẽ làm cho cái Phật không thể thiếu ở trong mình được. Và cái đó nó lại là một cái nó tương ưng với lại cái Phật tính ở trong mình. Bởi vì khi mà mình phát triển cái Phật tính ở trong mình đến cái mức độ viên mãn đó, thì mình sẽ có cái hình tướng đúng như Đức Phật vậy đó, tức là mình sẽ thành Phật. Thành ra vì vậy cái hình đó nó vào trong tâm mình thì nó sẽ hợp với cái Phật tính ở trong mình, và nó làm cho cái Phật tính phát triển. Phật tính phát triển thì tự nhiên trí huệ nó tăng, và cái định tâm nó sẽ tiến triển. Thành ra quý vị niệm Phật một thời gian thì tâm nó cũng định lại nữa. Do đó nên tất cả những cái hành á, thuộc về phương diện hành, mình có tín, có nguyện rồi mình hành á, thì là mình hành như vậy. Thì theo tôi khuyên á, thì cũng giống như tôi theo chư tổ Tịnh Độ là khuyên niệm danh hiệu Phật hết. Niệm danh hiệu như vậy rất dễ và rất tiện. Và nhớ một điều là khi mà mình chưa hiểu về, mình cứ chưa có trí huệ á, thì mình thấy danh hiệu nó hầu như là một cái gì vô ích, không có tác dụng. Nhưng nếu mình có trí huệ rồi á, thì danh hiệu nó là một cái năng lực, là một cái nơi chứa năng lực. Bây giờ tôi cứ lấy thí dụ, nhưng mà tại mình không để ý. Hỏi bây giờ mình đi ngoài đường, có người nào người ta nói một câu tiên sư cha, thì mình cũng hơi giật mình rồi. Thế rồi mình, nhưng mà thí dụ mình tên A thì nghe tiên sư cha B, thì mình chỉ nhìn cái thôi mà trời sắp gây nhau rồi. Nhưng mà nếu bây giờ mình tên A mà tiên sư cha A cái là rồi, mình quay lại liền đó. Rồi mình thấy ngay rồi đó, là mà mình thấy rõ ràng là trong những cái danh từ đó, những cái chữ đó đó, nó khơi dậy tất cả những cái năng lực tham, năng lực sân, năng lực si, và ở trong con người mình. Nếu bây giờ mà thế gian này không có ngôn ngữ nữa, không có nói, không có danh từ nữa, thì chắc con người ta chết luôn, người ta thành cây cỏ cây đá hết á. Tất cả những cái năng lực thích thú vui vẻ này nọ gì gì đó, nó khơi lên và nó khơi theo những cái danh từ hết. Khi mình nổi giận bởi vì những cái lời nói đó, lời nói chửi, khi mình ngồi mình trước một cái vở kịch, mình cười vui vẻ, cười qua những cái lời nói, qua những cái chữ nghĩa, những cái chữ nghĩa đó nó khơi dậy những cái năng lực thích thú an lạc ở trong mình, nó khơi dậy những cái năng lực sân hận tức giận ở trong mình. Mình đừng có coi thường âm thanh và chữ nghĩa. Ngài Quán Thế Âm nó là quán âm thanh của thế gian á mà cứu độ chúng sinh. Và Ngài Quán Thế Âm cũng bảo là hãy niệm cái danh hiệu của ta, nhờ vào cái năng lực âm thanh đó mà Ngài sẽ truyền thông được cái năng lực của Ngài đến với mình. Bởi vì một con người, ví dụ tôi tên là Nhất Chân, thì tất cả những cái năng lực gì trong tôi á, nó chứa vào trong hai cái chữ Nhất Chân nó hết. Bây giờ một người nào người ta chửi tôi mà người ta cứ lôi tên một cái tên khác ra á, thì nó có thành là chửi tôi nữa đâu, mà tôi không cảm thấy cái gì hết á. Nhưng mà nếu người ta chỉ dùng hai cái chữ Nhất Chân thôi, thì là bao nhiêu những cái lo âu, cái phiền não, cái gì trong con người, tức giận gì trong mình á, nó hiển hiện. Mình sống bằng hai cái chữ đó, tất cả năng lực tinh thần, những cái gì của mình nó hiển hiện trong đó. Hàng ngày cái đầu óc của mình nó hoạt động á, mình thấy không? Thì khi mình ngồi cái nghĩ nó nghĩ có gì, nó nghĩ qua chữ nghĩa hết rồi. Mà chiều nay phải đi chợ chứ, chiều nay không thôi là đến 7 giờ nó đóng cửa này nọ gì. Thấy nó chữ hết á, nó chữ, nó hoạt động bằng chữ nghĩa hết á. Không có chữ nghĩa đó là nó không khơi dậy được những cái năng lực như vậy. Thành ra khi mà một vị Phật á, chư Phật cũng vậy á, thì chư Phật có những cái danh từ của chư Phật, Phật Pháp có những cái danh từ của Phật Pháp, và trong những cái danh từ của Phật Pháp sẽ khơi dậy trí huệ của mình. Như các thầy hay như các vị Phật tử đi học Phật Pháp, mình học thời gian rồi, bây giờ mình hiểu đạo Phật, mình có trí huệ. Nhưng mà nếu bây giờ mà vào mà thầy giảng, mà thầy cứ nói chuyện là tôi đi chợ, tôi mua cá, tôi mua bánh mì ăn với tôi này nọ, thì Phật Pháp ở đâu nó ra? Làm sao có trí huệ được, năng lực trí huệ đâu nó xuất hiện? Thành ra phải dùng những cái danh từ như khổ, tập, diệt, đạo, giải thoát, niết bàn, vô thường, rồi tất cả những cái đó từ từ trí huệ nó mới xuất hiện. Thành ra quý vị thấy là đừng có coi thường những cái danh từ, và trong danh từ đó nó có những cái năng lực đó. Trong danh từ khổ nó có năng lực của trí huệ giải thoát, trí huệ của thanh văn. Trong danh từ không ấy, tính không bát nhã, nó có cái năng lực của trí huệ của đại thừa, của Bồ Tát. Và trong cái danh từ Phật á, nó có cái năng lực giác ngộ trong đó. Khi mình nói Phật, mình nói như thế ấy, là mình kéo cái năng lực giác ngộ ở trong tâm mình dậy. Còn khi mình nói chứ thí dụ khi mình nói chứ ngọc đẹp là mình kéo cái tâm tham của mình dậy. Đó. Còn khi mình nói Phật, đó là mình kéo cái Phật tính của mình dậy. Thành ra khi mình nói A Di Đà Phật là mình khéo cái tâm, vừa là giác ngộ là Phật, vừa là cái tâm cứu độ từ bi là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Mình kéo từ bi và giác ngộ vào trong Phật tính của mình lên. Thành ra quý vị đừng tưởng là mình niệm miệng mình lầm rầm đọc Nam Mô Di Đà Phật là vô ích. Nói như vậy là sai. À, mà chính năng lực của Phật A Di Đà nó chứa ở trong mấy cái danh hiệu đó. Mình không tiếp xúc với Ngài bằng cái nghiệp của mình được, bởi vì nghiệp của Ngài là cái nghiệp thanh tịnh, nghiệp mình nghiệp phiền não, nó không thể gặp gỡ nhau được, nhưng có thể liên hệ qua được qua những cái danh hiệu. Nếu mình đặt hết cái lòng tin tưởng của mình vào cái danh hiệu đó, mình sẽ tiếp nhận được cái năng lực của Phật A Di Đà. Thành ra quý vị đừng coi thường cái pháp môn đó, mà nó lại là vừa một cái pháp môn mà ai cũng thực hành được. Thành ra tôi thấy á, không phải nói đâu, ở bên này thì hơi ít thấy, nhưng bên Việt Nam mình các cụ lớn tuổi, cụ già tu tịnh độ nhiều lắm. Mà tôi thấy có nhiều hình ảnh, hồi đó tôi vào một chùa, thì tôi đến thăm thầy đó, thì tôi thấy có một bà cụ già, già lắm. Hồi đó mà nhìn già hơn cụ Vân bây giờ nữa, nhưng mà bác ngồi một chỗ như vậy và bác lần sâu chuỗi, bác niệm Phật. Nhưng mà đặc biệt một cái điều là bà làm giản dị lắm, nhưng mà nhìn thấy nơi cái con người của bà hầu như là nó không có biết gì đến xung quanh nữa hết ấy. Nó có một sự an tĩnh, nó sự một an tĩnh nhẹ nhàng lắm. Thế tôi mới nói với thầy trụ trì đó, tôi bảo cái bác này bác niệm Phật này giản dị nhưng mà sao thấy nó an lạc á. Thế thầy mới bảo chứ ngày nào cũng như ngày đó hết, đúng giờ như vậy ấy. Mà đi yếu lắm, nhưng mà là cái đứa cháu nó cứ dìu từ nhà đến chùa rồi ngồi nó niệm Phật. Ngồi niệm Phật như vậy, mà trong lúc ngồi niệm Phật như thế, yếu như thế đó, mà ngồi niệm một tiếng đồng hồ á, ngồi yên một chỗ như thế niệm, không động đậy gì hết, niệm xong nhẹ nhàng xong xuôi là con cháu nó đến nó đón về, rất nhẹ nhàng như thế, thì mình phải nói là thấy an lạc, thấy an lạc lắm. Thành ra có thể nói là cái pháp môn đó nó hay ở cái chỗ là nếu bây giờ bảo các cụ già mà đi ngồi thiền, các cụ già mà đi lạy Phật mấy này nọ thì sức từ đâu ra và làm sao mà tu hành được. Nhưng mà cái pháp môn đó nó có thể giúp cho những người già yếu như thế mà rất là an lạc. Dạ. Đón chứ, đón đúng luật nhân quả. Bởi vậy cô mới không nghe đầu tiên, đúng luật nhân quả là chúng ta có Phật tính, cứ quên cái đó hoài à. Mà tôi đã nói rõ là bởi vì mình chấp ngã cho nên mình mới phát sinh cái phiền não, mà Đức Phật mới phải dùng cái tâm lý mà độ. Thành ra nếu mình muốn theo cái nhân quả của thế gian thì Đức Phật sẽ độ mình theo nhân quả thế gian. Mà cái nhân quả đúng nghĩa nhất đó là nhân quả mình có Phật tính. Thành ra cái chuyện cùng tử, mình đừng quên cái chuyện cùng tử. Cái cùng tử đó, cái anh đó, anh là con của ông trưởng giả, nhưng mà anh bị cái tâm chấp ngã, nên anh nhìn cái nhân quả theo cái tâm chấp ngã. Anh bảo mình là một cái thằng nghèo, anh nói như vậy, làm sao mà mình nhân nào đâu mà mình lại được. Và ông đó cũng nhận được, ông đó chắc ông nhận lầm. Thành ra cái nhân quả của mình là nhìn theo cái vô minh và phiền não. Thành ra mình nói là mình phải làm một cái gì á, Phật với độ. Đó, mình nhìn như thế. Đó, thành ra cái đó là bởi vì tại vì mình đã chấp ngã rồi. Và mình đã sợ rồi, mình không dám nhận Phật là cha của mình. Đó, mình không dám nhận. Thì ra tôi mới lấy cái thí dụ là khi mà mình ở trong trại tị nạn chẳng hạn. Khi người ta đến, người ta đón mình bằng cái đó. Lúc đó cái nhân quả nó theo cái vấn đề nhân đạo. Đó. Còn bây giờ mình cứ nghĩ bảo không, tự nhiên tôi làm gì mà tôi được như thế, thành ra không, tôi phải